Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 38 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta học sang quyển chung Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở quyển chung này phẩm thứ 5, bắt đầu vào quyển chung này phẩm thứ 5. Quyển chung tính là phẩm kinh là có 13 phẩm thì vào quyển chung này là phẩm thứ 5. Có nhan đề là tên của các địa ngục. Tên của các địa ngục. Phẩm này thứ năm này có nhan đề là tên của các địa ngục. Vì sao lại đặt tên phẩm này là tên của các địa ngục? Vì phẩm này là Bồ Tát Văn Thù khải thỉnh Bồ Tát Địa Tạng nói về tên của các địa ngục cũng như là những tội khổ của các tội nhân đang chịu khổ ở trong địa ngục, những khổ báo như thế nào, thì nói ra để cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, đời này và đời sau được biết, tức là khi Đức Phật đang thuyết pháp ở trên cung trời Đau Lợi đó. Thế cho nên á, Bồ Tát Địa Tạng đã nhận lời Bồ Tát Văn Thù và nói ra những cái tên của các địa ngục, tạm kể ra một số tên thôi, chứ còn nếu mà nói hết thì không thể nói được, nói hết cả kiếp không hết được. Nhưng mà chỉ nói là những các địa ngục khổ nhất, các địa ngục cơ bản nhất. Trong những cái địa ngục đó nó còn có các địa ngục nhỏ nữa. Vì vậy mà trong một cái thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn tại cung trời Đau Lợi, không có nhiều thời gian để cho Địa Tạng liệt kê tất cả vô lượng vô biên các tên địa ngục, mà chỉ liệt kê một số các địa ngục tiêu biểu nhất, khổ đau nhất, và trong các địa ngục đó lại có rất nhiều các địa ngục nhỏ nữa, lại đều có các tên nhỏ trong đó nữa, nếu mà không có thời gian để liệt kê. Liệt kê như thế nào thì bây giờ chúng ta vào xem qua văn kinh, nghe qua văn kinh thì chúng đọc qua văn kinh chúng ta sẽ thấy. Ở trong văn kinh nói rằng lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát liền bạch với Bồ Tát Địa Tạng rằng: Xin Ngài vì tám bộ chúng thiên long quỷ thần cùng hết thảy chúng sinh nói rõ những tội khổ nơi thụ báo khác nhau cùng tên các địa ngục ở thế giới Sa Bà cõi Nam Diêm Phù Đề, khiến cho các chúng sinh trong thời mạt rốt sau biết rõ về nghiệp báo khổ đau như thế nào. Đấy là lời đó chính là lời khải thỉnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch với Bồ Tát Địa Tạng rằng xin vì tám bộ chúng cùng những chúng sinh ở đời sau. Tám bộ chúng là những chúng gì? Tám bộ chúng đó chứng là mình hay gọi là thiên long bát bộ ạ. Chúng ta thấy thiên long bát bộ, thiên long bát bộ mà chúng ta đọc kinh hay thấy gì? Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng á. Thiên là một, long là hai. Thiên long là những cái bậc mà phúc báo hơn, phúc báo hơn, công đức hơn. Còn bát bộ là chỉ cho các vị thần, các vị thần Càn Thát Bà. Càn Thát Bà tức là thần âm nhạc, chuyên về là âm nhạc. Các vị thần âm nhạc này cũng ở gần sát trên cõi trời. Đặc biệt cái tài nghệ của các vị thần này có cái tiếng đàn rất là hay, tiếng đàn, tiếng hát rất là hay, đặc biệt là đàn hát. Mà thường là hay, các vị thần này thường hay lên biểu diễn cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và các vua các cõi trời nghe về âm nhạc. Cho nên các vị thần này gọi là thần Càn Thát Bà. Atula tức là cũng là một loại thần thứ hai ở trong bát bộ. Atula thì cũng có những vị Atula thiện thần hộ trì Phật pháp, chứ không phải là Atula đều là xấu ác hết đâu. Atula cũng có nhiều vị hộ trì Phật pháp. Ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị thần Atula vì muốn là hộ trì kinh Pháp Hoa, muốn cho người đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa không bị cái nạn là ma trêu quỷ nhập, cho nên là các ngài cũng cùng nhau thuyết ra chú, thuyết ra thần chú để hộ trì cho người đọc tụng thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, vân vân, đấy đều là những cái vị thần gọi là các vị thần gọi là quái bát bộ đó. Thiên Long bát bộ ở đây không phải là chỉ cho tám vị thần nhất định nào đó, mà đây là chỉ cho tám bộ thần. Và tất cả nơi chúng trời người đời này và đời sau ở quái trong quái Diêm Phù Đề này, ở đây trong kinh nói là khiến cho các chúng sinh ở thời mạt rốt sau biết rõ về nghiệp báo đau khổ như thế nào. Ở thời mạt, mạt ở đây là gì? Thời mạt ở đây chính là thời mạt pháp. Thời mạt pháp chỉ cho cái thời mà chính pháp của Đức Phật đã qua, thời tượng pháp của Đức Phật cũng đã qua, mà bây giờ là cái thời mạt pháp. Thế chúng ta biết là ở trong kinh Đại Tập có giải thích và nói rằng thời chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là 1.000 năm, thời tượng pháp là 1.000 năm, và thời mạt pháp là 10.000 năm. Đó. Như vậy là chính pháp, tượng pháp và giáo lý của Đức Phật ở thời mạt này được 10.000 năm, thì tổng cộng là 12.000 năm. 1.000 năm thứ nhất thời chính pháp thì người xuất gia, người tại gia tu tập phần lớn thì chứng được thánh quả, thoát ly sinh tử ngay trong một đời. Thời tượng pháp thì chúng sinh căng cường khó độ, tâm tính thì ngu si ám độn hoặc kiêu căng ngã mạn, cũng rất khó vào đạo. Ngu si cũng khó mà vào đạo, mà kiêu căng ngã mạn cũng khó để vào đạo. Vì sao? Vì phúc báo kém. Nếu như vị nào có nhân duyên gặp các vị hóa thân của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng, các ngài thì hiện hóa thân trở lại để độ chúng sinh ấy, thì các ngài cũng chỉ ở một trụ xứ, ở một khu vực, trụ trì một ngôi chùa hay là một vài ngôi chùa, kiến lập một đạo tràng nào đó, và ai có duyên thì tìm đến học với các ngài và các ngài hóa độ cho. Thì cũng chỉ ở trong một phạm vi nhất định, vì thời mạt pháp cái nghiệp tính của chúng sinh ấy, gọi là căn tính nghiệp lực của chúng sinh nó quá lớn. Phật Bồ Tát có tái thế cũng chỉ có độ được những người có duyên thôi. Ai có duyên thì tìm đến, ai có duyên thì được các ngài hóa độ, còn không có duyên thì tuyệt nhiên các ngài cũng không làm gì được. Vì Phật hóa chúng sinh là độ duyên, Phật thì hiện ở thế gian hóa độ chúng sinh là phải có duyên, không có duyên không độ được nó. Cho nên mới nói rằng thời tượng pháp thì chúng ta thấy là vẫn còn các nhiều các vị Phật Bồ Tát hóa thân để độ chúng sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều, Trung Quốc, Tây Tạng, vân vân, đều có các vị hóa thân của Phật Bồ Tát, Thánh Tăng thể hiện để độ sinh ạ. Các ngài gây dựng đạo tràng, mở mang các pháp hội khóa tu để dẫn dắt cho vô số chúng sinh vào đạo, và có rất nhiều những chúng sinh từ chỗ đó cũng được giải thoát. Hoặc là tu thiền định mà giải thoát, hoặc là tu tịnh độ mà giải thoát, hoặc tu mật tông mà giải thoát, hoặc trì giới nhẫn nhục mà giải thoát, vân vân. Tùy theo cái phương tiện của các ngài thị hiện ra, không có cái hình tướng nhất định nào. Nhưng còn thời mạt pháp này thì ít lắm. Lâu lâu mới nghe tin có một bậc cao tăng đắc đạo. Thì cái bậc cao tăng đắc đạo đó chính là hóa thân của Phật Bồ Tát, Thánh Tăng các ngài vì tâm nguyện hóa độ chúng sinh mà thị hiện vậy. Khi các ngài hóa thân đi rồi, tức là viên tịch rồi, chúng ta mới biết là các vị đó không phải là một vị phàm phu, mà chính là những cái vị Bồ Tát thị hiện. Thì ở cái thời mạt pháp này, căng cường chúng sinh, căng cường khó độ này mà các ngài khéo léo để độ được họ, thì đó là các ngài lấy cái công đức phúc báo lớn lao của các ngài mới làm được việc đó. Còn hàng chúng sinh tăng ni phàm phu như chúng ta bây giờ thì cứ phải tu tập dần dần, nhất tâm y giáo phụng hành mà tu tập dần dần. Bố thí trì giới nhẫn nhục, thiền định trí tuệ vân vân, những cái pháp đó là pháp các vị đại Bồ Tát tu. Ta chưa thể miệng nói mà chưa làm được, mà đã xưng vương xưng tướng như vậy là đồng với ma không có khác. Mà ta phải là luôn luôn hạ mình, luôn luôn khép, luôn luôn là hạ mình xuống thì mới có thể là nhập đạo được. Cho nên ở đây nói về Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đứng lên thưa thỉnh Bồ Tát Địa Tạng, nói về cái tên của các địa ngục như thế nào, để cho đại chúng ở đời sau biết được cái tội báo, tội khổ, để cho nó biết sợ, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nó đừng có ác độc quá, hoài mãi mãi như thế. Thì bây giờ chúng ta đây thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Chữ phổ có nghĩa là rộng lớn. Chữ phổ trong chữ Hán, chữ Phổ Hiền. Phổ Hiền. Hình như chữ Hiền lâu lâu là quên chữ Hiền. Bộ đao này đúng không? Hả? Bộ nào? Lâu lâu quên chữ Hiền. Đúng rồi. Bồ Tát Phổ Hiền. Chữ phổ có nghĩa là rộng, là lớn. Chữ hiền có nghĩa là chỉ cho những người tài đức vẹn toàn. Tài đức vẹn toàn nó gọi là hiền. Chúng ta hay nghe từ là hiền tài. Các bậc hiền tài ở thế gian họ hay có câu nói là gì? Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Đấy là chỉ cho những người có gì? Có tài về học vấn và có đức về đức độ ở trong lối sống, trong cuộc sống xã hội thì họ có đức độ. Nói trí tuệ thì họ rất có tài. Cho nên xã hội họ nói là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí ở đây chính là chỉ cho những cái khí lành, cái khí tốt. Khí lành, khí tốt ở đây chính là tượng trưng chỉ cho những người mà có tài, có đức. Đó chính là những cái rường cột, cái trụ cột để xây dựng lên một cái quốc gia văn minh và giàu đẹp, vân vân. Đó, cho nên họ nói là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Vậy Phổ Hiền, Bồ Tát, từ Bồ Tát là chỉ chung rồi. Hôm trước kia giảng về Bồ Tát, nguyên âm tiếng Phạm là Bodhisattva, tiếng Trung Quốc dịch là Bồ Đề Tát Đỏa. Việt Nam chúng ta phiên âm nghĩa là giác hữu tình. Giác hữu tình tức là giác ngộ cho chúng sinh. Người đem giáo pháp của Đức Phật, đem trí tuệ của Phật Đà để giáo hóa, khai tâm khai trí cho chúng sinh được tỏ ngộ về nhân quả, về đường lối tu hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hướng tới là vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, đạt tới cảnh giới niết bàn, an tịnh, chân thiện mỹ vân vân chẳng hạn, thì đó gọi là giác hữu tình. Phổ Hiền Bồ Tát tức là chỉ danh từ chỉ riêng cho một vị Bồ Tát có tên là Phổ Hiền. Thế về lịch sử và của ngài thì hiện ở thế gian thì như thế nào, thì ở đây tôi xin ấy qua một chút về cái sự tích của Bồ Tát Phổ Hiền, đọc qua một chút cho chúng ta nghiên cứu. Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia tu học, ngài còn là con thứ tư của Đức Vua Vô Chánh Niệm. Ngài có con, ngài chưa xuất gia tu học thì ngài là người con thứ tư của Đức Vua Vô Chánh Niệm. Tên ngài là Năng Đà Nô. Tên là Năng Đà Nô tức là phiên âm từ tiếng Phạn đó. tên là Năng Đà Nô, là con thứ tư của vua Vô Chính Niệm. Con thứ tư của vua Vô Chính Niệm. Con thứ tư của vua Vô Chính Niệm. Đó, khi chưa xuất gia thì ngài làm một vị thái tử. Con thứ tư của đức vua Vô Chánh Niệm có tên là Năng Đà Nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên ở trong kinh Mạn Đà La Bồ Tát. À, thế mọi người, khi mà các pháp sư ở Tây Tạng, ở Ấn Độ sang Trung Quốc dịch phiên dịch kinh điển, đó là ở thời nhà Hán bên Trung Quốc. Thời nhà Hán bên Trung Quốc thời đó thì có vua, ông vua đó tên là Hán Linh Đế. Vua Hán Linh Đế. Bây giờ có hai vị pháp sư của người Ấn Độ tên là Ca Diếp Ma Đằng. Và Trúc Pháp Lan. Đó, hai vị pháp sư này ở thời vua Hán Linh Đế, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch ấy, thì một hôm ấy, vua Hán Linh Đế mơ thấy là có một người thân vàng óng từ ở phía biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ ấy, đi sang nước Hán, tức là nước Trung Quốc ạ, từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc. Ngày mơ thấy một người gọi là kim sắc, tức là người có thân sắc vàng ròng ạ, chính là gì? Chính là Đức Phật. Vì ngày đó ở Trung Quốc chưa có Phật giáo, họ chưa biết gì là Phật, nên chỉ mơ thấy một người vàng, một người có thân hình màu vàng óng từ ở biên giới Ấn Độ đi sang Trung Quốc và để truyền đạo. Sau cái giấc mơ đó thì hôm sau ngài vua Hán Linh Đế đem hỏi với các quần thần của mình, mơ thấy một cái giấc mơ như thế thì không biết là điềm lành hay điềm dữ. Vì ngày xưa vua chúa họ mơ ấy, ngủ giấc mơ thường là nó có cái thầy gì đó, có thầy toán số, gọi là cái thầy chiêm tinh, cái thầy xem về phong thủy, xem về tướng số. Ở trong cung nó có một cái chức quan nó chuyên quản về cái đó. Như bây giờ chúng ta thấy là gì, những các nhà mà ngoại cảm thực sự á, cũng là được, cũng được trọng dụng. Kể cả như đất nước mà chúng ta biết, đất nước mà văn minh nhất thế giới đó là nước Mỹ, họ cũng vẫn dùng cái bộ phận ngoại cảm. Nước Mỹ họ dùng một cái bộ phận ngoại cảm để phá những cái vụ án đặc biệt, để mà xem tướng số của các lãnh đạo ở trên thế giới, để họ xem tính tình của ông đó như thế nào qua cái gì, tướng số. Tức là các nhà lãnh đạo trên thế giới xem bất cứ một người nào, có những cũng có người họ ẩn tướng, các vị đó không thể đoán được họ, vì cái gì, phúc báo của cái vị đó cao hơn, cho nên không thể đoán được chuẩn 100%, nhưng ít nhất họ cũng được vài chục phần trăm. Chúng ta biết là Mỹ có những cái vụ án mà các cảnh sát không thể nào giải quyết được, bây giờ họ nhờ đến các nhà ngoại cảm. Mình nói nôm na với nhau dễ hiểu đấy, bây giờ gọi là nhà ngoại cảm đặc biệt. Họ có một cái bộ phận của CIA, đó là chuyên về tình báo gián điệp đó, phản gián đó. Nó có một cái bộ phận chuyên dùng các nhà tâm linh để đi điều tra đó. Nhưng tất nhiên không phải trường hợp nào cũng điều tra được hết 100%, nhưng mà họ làm được rất nhiều việc. Việt Nam chúng ta cũng thế, cũng có một bộ phận dùng những nhà ngoại cảm đặc biệt, những nhà tâm linh đặc biệt để phá một số những cái vụ án đặc biệt mà những người điều tra theo cái lối thông thường và cái nghiệp vụ của họ không thể được, thì họ dùng bằng cả biện pháp tâm linh nữa. Cái đấy cũng có, chúng tôi tiếp xúc nhiều, biết được cái chuyện đó có, nhưng mà gì, nó không được công bố chính thức, vì cái đó nó không bao giờ được công bố chính thức cả đó. Thì bây giờ, thời bấy giờ thì trong triều nhà Hán thì cũng có những vị làm những cái việc mà đoán như vậy, thì các vị đó đều đoán rằng á, nói với vua Hán Linh Đế rằng á, Các thần, chúng thần là nghe là ở bên phương Tây, tức là sau phương Tây của Trung Quốc, tức là nói bên Tây Trúc. Thì nghe nói rằng mấy trăm năm trước có một thái tử, có một vị thái tử xuất gia và thành Phật. Ngài trí tuệ và đạo đức là hơn người. Ngài đi tới đâu thì dân chúng đều ấm no và hạnh phúc, đi tới đâu thì quốc vương ở nơi đó mà trọng dụng, thì tất cả nhân dân thì đều ấm no và hạnh phúc. Thì có lẽ giấc mơ của bệ hạ là ứng vào cái vị này chăng? Thì mọi người chờ đợi không được bao lâu, tức là chỉ được vài ngày sau thôi. Thế nghe tin ở biên giới cấp báo về đó, có hai vị pháp sư, hai vị ăn mặc rất là lạ người ở vượt qua biên giới phía tây của đất nước Trung Quốc, tức là nhà Hán bây giờ đó, ăn mặc rất là lạ, khác với những người bình thường khác. Trên người các vị ấy chỉ quấn một cái tấm y vàng thôi, và có thể mang theo rất nhiều kinh sách, và nói rằng muốn sang đất nước gì bên sang nhà Trung Quốc, sang đất nước Trung Quốc để truyền đạo. Thì hiện nay đang bị ách lại ở biên giới, mà các vị nói rằng là muốn gặp bệ hạ để dâng lên những cái bộ kinh quý báu chí tôn của Phật Đà, và muốn đem giáo lý của Đức Phật để hóa độ chúng sinh ở đất nước Trung Quốc. Thế bây giờ các quan với lại vua Hán Linh Đế thấy rằng cái giấc mơ của mình có lẽ là trùng hợp với cái sự kiện này chăng, cho nên liền sai các vị ở biên giới là liền là không được đối đãi một cách thô tục với hai vị lạ mặt này, mà phải đối đãi rất tử tế, và dẫn cho người dẫn chở kinh sách với lại dẫn hai vị pháp sư này về chiều. Để trải qua một thời gian đi đường thì hai vị pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan này đi về tới hoàng cung ở nhà Hán lúc bây giờ. Thế về nơi đó thì vì là kính trọng hai vị pháp sư này, gặp lần đầu tiên vừa chào hỏi vua Hán Linh Đế thấy rất là tôn trọng, vì phong thái đức độ của hai vị pháp sư này khác thường, chưa từng gặp bao giờ. Cho nên bây giờ vua Hán Linh Đế mới sắc cho rằng khi mà mở tiệc tùng thì hai vị này không dùng, vì các vị các ngài dùng chay, ăn chay, và các ngài không ngồi ăn tiệc với vua, mà đến khi đó các ngài thì bưng cái bình bát đến khất thực xong lại ra gốc cây ngồi ăn. Cho nên vua Hán Linh Đế thấy rằng quả thật là dị nhân. Dị nhân tức là con người khác thường, không giống với tất cả những con người Trung Quốc đã gặp trước đây, hay là cũng không giống như là gặp tất cả các vị sứ ở đất nước Ấn Độ trước đây đi sang đi sứ, hai bên trao đổi sứ, bây giờ mình gọi là đại sứ quán đó. Ngày xưa cũng có họ cũng đi sứ để trao đổi các quốc gia với nhau, kinh tế, văn hóa, chính trị vân vân, cũng như bây giờ vậy. Thế bây giờ thấy là khác thường với những cái vị sứ của Ấn Độ trước đây, cho nên ngài liền bây giờ có một cái nơi đó chuyên là rất là thanh tịnh, cái nơi đó gọi là gì, là tự Bạch Mã Tự. Bạch mã ngựa, ngưu châu mã ngựa, Bạch Mã Tự có một cái nơi này á, chuyên dùng cho các quan là các quan ở trong triều nhà Hán đó về phiên dịch kinh điển và đàm luận những cái vấn đề quốc gia đại sự. Mà chỉ có nơi này, Hán Linh Đế thấy chỉ có nơi này để xứng đáng để cho hai ngài này tạm nghỉ ngơi lại, cho nên liền sai các quan của mình á là dọn dẹp cái phủ này, Bạch Mã Tự này, để cho hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là tạm nghỉ ngơi ở đó. Và các ngài lúc đầu đi vượt biên giới sang á thì các ngài chở kinh sách bằng quan gì ạ? Con ngựa trắng. Mà tinh nhân nói rằng các ngài chở kinh điển của Đức Phật bằng một con ngựa có màu trắng, cho nên đi sang đó vì vậy á mà lại trùng hợp với một cái cái phủ ở bên Trung Quốc lúc bấy giờ nữa, cho nên cái phủ đó sau này được gọi mới gọi là Bạch Mã Tự. Đấy là có thuyết nói rằng vì ngài chở kinh sách bằng con ngựa trắng, Bạch Mã tức là con ngựa trắng, tự tức là cái nhà để dịch phiên dịch kinh sách và đàm luận công việc triều chính của triều đại Trung Quốc cổ xưa lúc bấy giờ. Cho nên cái tự này nguyên là một cái nhà, một cái nhà. Nên khi mà gộp cái tích của hai ngài Trúc Ma Đa Ca Diếp Ma Đặng và Trúc Pháp Lan thổ kinh sách của Phật ở trên lưng con ngựa trắng đến Trung Quốc để truyền đạo nữa, cho nên mới kết hợp cái nhà đó sau này gọi là Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự. Và từ đó trở đi chữ tự này được hiểu là chùa đó, chúng ta phải biết xuất phát từ đó, gọi là chùa là từ đó. Còn á, ở bên Ấn Độ nó không gọi là tự đâu, bên Ấn Độ gọi là gì ạ? Tháp. Chữ tháp nói đầy đủ á là gì? Là tháp Đổ Ba. Tháp Đổ Ba tức là nơi thờ gì? Tôn thờ Xá Lợi và di ảnh cũng như là nhục thân của Phật và các vị thánh đệ tử, nó gọi cho gọi là tháp. Hay còn gọi là gì? Gọi là tinh xá. À, bên Ấn Độ gọi là tinh xá. Tinh xá. Ví dụ như chúng ta thấy là tinh xá đầu tiên là tinh xá gì? Sau khi Đức Phật đổ cho 50 em Kiều Trần Như xong, ngài đến gặp ông vua gì ạ? Vua gì? Vua gì? Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La thì ngài có một cái gì? Có một cái rừng trúc rất là đẹp. Vì sao ngài sau này đổ cho ông vua đầu tiên là vua Tần Bà Sa La? Vì trước đây khi xuất gia trong 5 năm tầm đạo đó, một hôm thì ngài khi ngài chưa ẩn cư đó, ngài đến cái quốc vương của ông vua Tần Bà Sa La này. Ngài là một vị tu sĩ đang đi cầu đạo. Vua Tần Bà Sa La thấy là rất mến mộ ngài và khuyên ngài rằng á, nếu mà ngài ở lại hoàng cung thì chấm sẽ gì? Sẽ gả công chúa cho ngài, cho thái tử, cho cái vị tu sĩ Tất Đạt Đa đó, và sẽ chia một nửa giang sơn. Vì thấy là cái đức độ đạo hạnh và phong thái của thái tử Tất Đạt Đa là khác thường, cho nên Tần Bà Sa La rất yêu quý đặc biệt như vậy. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa nhất định là không ở lại làm con rể Tần Bà Sa La, không vì là muốn nhận một nửa vương quốc của đức vua Tần Bà Sa La, cho nên ngài từ chối và tiếp tục xuất gia, tiếp tục đi cầu đạo. Nhưng trước khi ra đi, vua Tần Bà Sa La nói rằng: thế vậy bao giờ ngài mà đắc đạo, tìm thấy đạo thì xin ngài đừng quên tôi, và xin ngài sẽ đến độ cho tôi. Cho nên sau khi độ cho 50 em Cửu Trần Như xong, Đức Phật quán lại cái duyên xưa như vậy. Vì vậy mà Đức Phật đã đến để độ cho ông vua đầu tiên. Trong các ông vua thì ông vua đầu tiên được Phật phá độ cho chính là vua Tần Bà Sa La. Đức vua Tần Bà Sa La ngài có một cái rừng trúc rất là đẹp. Có một rừng trúc rất đẹp. Nói là trong rừng trúc, nhưng mà trong rừng trúc đó có rất nhiều cây cổ thụ nữa. Cho nên á, cái tinh xá đầu tiên mà Đức Phật tiếp nhận từ các tín đồ Phật tử tại gia đó chính là tinh xá gì ạ? Trúc Lâm. Gọi là Trúc Lâm tinh xá hay là tinh xá Trúc Lâm. Tinh nhá, không phải là tịnh đâu. Tinh, nguyên chữ Hán nó là chữ tinh, chữ Hán là thế này này. À, chữ tinh. Tinh tức là gì? Là sạch sẽ, là thoáng mát, là thanh tịnh. À, chữ tinh là sạch sẽ, là thoáng mát, là thanh tịnh. Cái xá là xá tức là cái nhà cửa, là xá tức là phòng, phòng xá, là nhà cửa. À, là nơi ngày tất nhiên cái tinh xá này, tinh xá Trúc Lâm này xây dựng là rất nhiều những cái căn nhà nhỏ ở trong cái tinh xá Trúc Lâm này, nhưng có một cái nơi giảng đường lớn thôi, còn lại là toàn làm cái nhỏ nhỏ để cho chư tăng ở, chứ không xây dựng lớn. Mà xây dựng lớn á, là sau này á, cái nơi mà lớn nhất á, phải nói là tinh xá gì của ông Cấp Cô Độc. À, mà nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó, Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, tức là tại nước Xá Vệ á, Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thù Cấp Cô Độc Viên, tại vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và đất nhà của ông ông cấp cô độc đó, kỳ thụ cấp cô độc viên. À, nơi đó mới là cái tinh xá lớn nhất, chứa được nhiều người nhất. Vì á, ông trưởng giả cấp cô độc là người bỏ ra rất nhiều tiền tài của cải để xây dựng cái tinh xá đó. Và khi Đức Phật ngài đang thuyết pháp ở tinh xá Trúc Lâm này, và cũng chính là cái lúc đó là ngài cấp cô độc đi sang cái đất nước này, để đất nước của vua Tần Bà Sa La này, để hỏi vợ cho con. Ngày xưa Ấn Độ nó nhiều nước nhỏ, trong nước Ấn Độ lớn đó nó chia thành rất nhiều nước nhỏ. À, rất nhiều nước nhỏ. Cho nên á, nhưng mà đất nước của vua Tần Bà Sa La là một trong những 8 nước lớn, mà sau này A Xà Thế chính là con của Tần Bà Sa La lên nối ngôi, mở mang bờ cõi, thì đất nước của đức vua Tần Bà Sa La và A Xà Thế sau này là đất nước lớn nhất trong 8 nước lớn. Còn các nước nhỏ thì có nhiều lắm, hàng mấy chục nước cơ. Vì ngày xưa nước nhỏ có khi nó chỉ khoảng độ tầm 100 dặm là gọi là một nước rồi. Tức là hỏi khoảng độ khoảng bằng thị xã Sơn Tây của chúng ta với huyện Phúc Thọ, huyện Ba Vì kết hợp lại với nhau lại thành một nước rồi. Đó. Nước nhỏ ngày xưa nó chỉ như thế, bằng vài huyện của mình bây giờ thôi, thành một nước. Đó. Nhưng ngày xưa chúng ta nói nước Văn Lang, nước Văn Lang ở thời Vũ Hùng chẳng hạn, nó chỉ có ven ven cái khu vực gì Tam Đảo trở xuống cho đến chưa đến đất Hà Nội, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Sơn Tây này thôi. Sẽ còn đi xuống cái vùng đồng bằng đấy, nó lại nước khác rồi. Nước đó là do gì? Do An Dương Vương Thục Phán và dòng dõi của An Thủ của Thục Phán cơ. Và sau này đến thời vua Hùng thứ 18, khi đó xảy ra giữa cuộc chiến tranh giữa nhà Hùng với nhà Thục. Nhà Hùng thì là vua Hùng thứ 18, nhà Thục thì là An Dương Vương Thục Phán. Mà theo truyền tích nói rằng á, thì cũng chính là anh em con chú con bác với nhau thôi. Vì theo cái tục của Việt Nam chúng ta thấy, lịch sử của Việt Nam chúng ta thấy là Âu Cơ và Lạc Long Quân sinh được bao nhiêu, nói là sinh một bọc để trăm trứng trăm đứa con. Thực tế nói là gì? Có nghĩa là nói ý muốn nói rằng An Dương Vương sinh được một Lạc Long Quân với Âu Cơ sinh được 100 người con, 50 người lên rừng tức là cai quản ở các vùng miền ngược, 50 người xuống biển tức là cai quản ở các vùng đồng bằng, ở phong ấp phong làng vân vân đó. Rồi sau này thì khi mà anh nào mạnh thì anh ấy thắng, anh con cả thì ở lại với cha thì làm vua Hùng thứ nhì, thứ nhất, truyền ngôi cho đến vua Hùng thứ 18. Còn người đi theo mẹ thì xuống đồng bằng khai sơn lập nghiệp ở dưới sông dưới biển đó, làm nghề sông nước đó. Dần dần thì được phong ấp phong làng, dần dần lớn thành cũng thành một vị vua, đó chính là gì? Thục Phán. Rồi xảy ra một cái cuộc chiến tranh giữa gì, giữa cùng huyết thống dòng tộc với nhau. Và bây giờ chúng ta biết là vua Hùng thứ 18 là có một vị đại tướng rất là giỏi, đó chính là gì? Sơn Tinh. Sơn Tinh đó chính là Đức Thánh Tản đó. Thì sau khi mà hai bên đánh nhau không phân thắng bại, rất nhiều trận chiến nhưng mà vẫn chưa phân thắng bại, thì bây giờ là vua Hùng thứ 18 già yếu rồi, với gọi Đức Thánh Tản tức là con rể của mình đến để nói rằng trao cái ngôi báu của nhà Hùng lại cho con, vì không có con trai, vua Hùng không có con trai, có cô con gái là Mị Nương công chúa đem gả cho Sơn Tinh Đức Thánh Tản Viên rồi đó. Thì bây giờ rồi thì phải cho nó trao lại ngôi báu cho con rể. Nhưng con rể nghĩ rằng mình mà nhận ngôi báu á thì anh em huynh đệ lại tương tàn tương sát lẫn nhau. Thục Phán kia cũng chính là dòng dõi của nhà vua Hùng ngày xưa tách ra mà. Cho nên nay là gì? Nay là thấy là vua Hùng không có con trai nối ngôi, cho nên là muốn đến để đòi phải nhường ngôi lại, có cái gì đâu. Một cái trận chiến ở trong nội bộ với nhau, nhưng mà lịch sử không nói cái đó, nhưng mà thực tế nó như vậy. Thực tế nó là như vậy. Cho nên đến đòi, như ngày xưa mình ngày xưa gọi là đòi quyền thừa kế, bây giờ mình gọi là đòi quyền thừa kế. Nó đơn giản thế thôi, đòi quyền thừa kế. Vì ông không sinh được con trai để làm vua thì bây giờ ông phải nhường lại cho tôi. Thế vua Hùng không bằng lòng, nghĩ là phản tịch tử, nghịch tặc, cho nên là đem quân ra chinh phạt hai bên, chẳng ai chịu ai và xảy chiến tranh có gì đâu. Bây giờ thì sai Sơn Tinh, tức là Đức Thánh Tản đi dẹp giặc, thì đánh nhau mãi vẫn không phân thắng bại, thì đem chia, đem định là đem nhường ngôi cho con rể. Thì con rể thấy là nếu như vậy á thì nhân dân rất là đau khổ, và chiến tranh nội chiến trong một đất nước như vậy thì nhân dân đau khổ tang tóc, cho nên á Đức Thánh Tản nhất định là không nhường ngôi và lui về ở ẩn ở trên núi Ba Vì. Và hai người phải thề với nhau, tức là sau khi á An Dương Vương thục phán, thề với Đức Thánh Tản là gì, là sau khi nếu mà Đức Thánh Tản không nhận ngôi, tức là anh quan rể mà không nhận ngôi, thì An Dương Vương thục phán lên làm vua thì lại tiếp tục là gì, là không có bỏ đi cái truyền thống của 18 đời vua Hùng, mà còn thờ phụng rất là tốt, xây đền thờ, cái đền thờ bây giờ trên đền Hùng bây giờ thờ trên Phú Thọ đó chính là gì, chính là cái thủ phủ của 18 đời vua Hùng ngày xưa, và cũng chính là An Dương Vương thục phán là cũng lập đền để thờ phụng hương khói, và lập lên một cái cột đá thề với Thánh Tản Viên Sơn Tinh là đời đời nhà Thục không bao giờ phản lại nhà Hùng, vì là Sơn Tinh, thần Sơn Tinh đã nhường ngôi, vì là thương dân cho nên nhường ngôi không làm vua, ẩn trên núi Ba Vì, và sau này hóa thánh đó. Theo truyền thuyết dân gian đó là đấy, mến mộ cái đức của ngài cho nên tôn xưng ngài là gì, đệ nhất tứ bất tử của Việt Nam là như thế. Để nói thêm như vậy mở rộng đấy, chúng ta biết được cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta thêm như vậy. Còn ở đây nói khi là nói là về đức vua Tần Bà Sa La, sau khi mà được Đức Phật hóa độ thì ngài là một lòng tín Phật và cho xây dựng tinh xá Trúc Lâm cúng ngài, rồi các vua, rồi các vị quan, rồi nhân dân dần dần từ đó bắt đầu xây dựng tinh xá cúng Phật. Cho nên nguyên sơ của nơi mà Phật và chư tăng ở Ấn Độ á, bây giờ gọi là tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá của Cốc Cô Độc, vân vân. Những cái tinh xá đó Đức Phật thường hay lui tới để thuyết pháp độ sinh. Đó. Sau này Đức Thế Tôn thị tịch đi, thì chúng ta thấy cái tháp lớn được xây dựng đó là tháp gì ạ? Bodhigaya. Bodhigaya dịch là Bồ Đề Đạo Tràng, hay còn gọi là họ xây dựng vua, sau này A Xà Thế và A Dục Vương cùng cho xây dựng là Tứ Bất Động Tâm, tức là nơi Đức Phật gì? Nơi Đức Phật đản sinh. Tứ Bất Động Tâm là nơi Đức Phật đản sinh. Nơi Đức Phật đản sinh đó chính là ở tại gì? Tại thành Ca Tỳ, ở tại đất nước, gần cái đất nước Câu Ly, gần đất nước Ca Tỳ La Vệ đó. Ngày xưa nó chỉ là nước nhỏ mà. Chúng ta thấy bây giờ nó thuộc về gì ạ? Bhutan. Cái nơi mà hôm nọ xảy ra cái trận, hai trận động đất kép mà chết bao nhiêu người đó. Đó, Bhutan bây giờ, chính là ở đất nước Bhutan bây giờ. Nơi đó là nơi Đức Phật đản sinh. Rồi sau nữa, thứ nhất là nơi Đức Phật đản sinh, thứ hai là nơi Đức Phật gì ạ? Thành đạo. Thành đạo đó chính là gì? Bodhigaya. Bodhigaya thì là gì? Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng tức là dưới gốc cây Bồ Đề, mà bây giờ chúng ta ai đi sang Ấn Độ hoặc là xem qua những cái băng đĩa giảng đó, của các thầy hay đi đó, thì cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái cây Bồ Đề bây giờ không phải là cây ngày xưa Đức Phật ngồi thiền đâu nhé. Cây Đức Phật ngồi thiền ngày xưa đã chết mất rồi, tức nó đã chết hàng nghìn năm nay rồi, hơn nghìn năm nay rồi. Cái cây Đức Phật ngồi thiền ngày xưa đến thời vua A Dục, thì bây giờ là có một vị vua A Dục thì có một vị thái tử, vị đó muốn xuất gia, và vua A Dục đã là một, cũng là một vị vua rất mến mộ Phật pháp. Ngài đã cho xây 84,000 cái tháp để thờ xá lợi của Đức Phật ở khắp các nước Ấn Độ rộng lớn. Thì ngài là một cái vị vua thống nhất ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, cho nên là ngài cho xây 84,000 cái tháp. Ngài có một vị thái tử, thì vị thái tử đó không ở lại hoàng cung mà xuất gia, sau khi xuất gia thì vị đó sang gì? Sang truyền đạo xuống phía Nam Ấn. Ngài đi sang gì? Sang Sri Lanka, tức là Tích Lan đó. À, sang Sri Lanka ngày xưa gọi Tích Lan, sang Sri Lanka bây giờ mình gọi là gì? Myanmar đó, gọi Miến Điện đó. Ngày dịch là Miến, ngày xưa dịch là Miến Điện, bây giờ gọi là Myanmar đó. Ngày sang đó để truyền đạo thì ngài chiết một cái cành, chiết một cái cành nhỏ của cái cây bồ đề nơi Đức Phật đang ngồi thành đạo đó, sang Myanmar để trồng ở cái nơi chùa mà con của Đức Vua A Dục đó, con của Vua A Dục đó tu tập và truyền đạo. Thì sau này á, khi mà cái cây bồ đề của Đức Phật ngồi thiền á chết, thì bây giờ á, cái các sư cũng như là Đức Vua ở Sri Lanka, Miến Điện bây giờ đó, các ngài mới lại mang một cái gì, kiểu mình ngày xưa cứ gọi là đi sang thăm, sang viếng, mới bắt đầu mang một cái, lại mang chiết một cái cành từ cái gốc cây mà ngày xưa mà từ cây mẹ truyền sang Sri Lanka đó, thì bây giờ từ Sri Lanka này lại tiếp tục mang một cành sang bên Ấn Độ để trồng lại. Và cái cây bồ đề hiện tại ở bồ đề đạo tràng đó chính là, không phải là, đấy là cây cháu rồi. À, cây cháu là nói chúng ta dễ hiểu đó. Cây mẹ là cây gì? Đức Phật ngồi thành đạo này chuyển chiếc cành mang sang bên Sri Lanka, đấy là cây con này. Và cây con rồi sang cây con, cây ở Sri Lanka lại chiếc cành mang trả lại ở đây là gì? Cây cháu rồi. À, mà cây cháu mà chúng ta thấy bây giờ còn hàng bao nhiêu người ôm, hàng chục người ôm còn không xuể đó. Đó. Bây giờ chính phủ Ấn Độ họ bảo vệ cái cây này rất là nghiêm ngặt, không cho người ta trèo lên đó để ôm, để sờ vào đâu. À, các thầy ngày xưa đi về kể là họ có cái vòng không có được lên đó. Nếu mà cho lên ôm như người Việt Nam của chúng ta mà bảo cây chiêng như thế á, thì thi nhau mang tiền lên đó để gì ạ? Để vứt vào đấy là thứ nhất. Thứ hai là gì? Bảo cây chiêng Phật ngồi thành đạo là chúng ta lên, mỗi người sờ tay vuốt một cái thì cây nó chết thôi. Mỗi một ngày chúng ta biết và hàng vạn du khách đi qua cái gốc cây bồ đề đó, mà ai cũng lên đấy sờ tay vuốt một cái thì dần dần nó chóc hết ra và nó sẽ chết thôi. Đấy, người Việt Nam chúng ta cứ bảo cái gì thiêng một cái là chúng ta sờ. Các vị đi chùa Bái Đính xem những cái pho tượng đá mà lại sờ má này, sờ bụng này, lại sờ đầu gối này. À, người nào mà bảo là bị bệnh thấp khớp thì bảo sờ vào gối các vị La Hán để cho gì? Cho chân cứng đá mềm, cho nó gì? Cho nó khỏe chân. À, người nào thì cái bụng các ngài thì thấy sờ gì? Sờ vào bụng ngài thì thấy trơ ra, thì bảo là sờ vào bụng cho ngài để làm ăn gặp nhiều may mắn, để thì nhiều tiền tài của cải, lúc nào cũng cơm no áo ấm. À, sờ vào mặt của ngài bảo là được mặt hoa da phấn, lúc nào cũng được đẹp đẽ, ai nhìn thấy cũng yêu, vân vân. Người Việt Nam chúng ta lắm cái kiểu tín ngưỡng dân gian, nó mang tính chất như là mê tín dị đoan đó. À, giếng nước nào mà ở chùa đền nào mà bảo thiêng thiêng á, ngày lễ ngày Tết đi lễ là cứ vứt đồng tiền xuống cái giếng thôi. À, thế khuyên cũng không có được, bảo không có nghe. Ở Việt Nam chúng ta như thế đấy. Cho nên ở đây thầy nói về để phân biệt là gì? Chùa tháp. À, chùa tháp ngày xưa tinh xá, rồi sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi thì cái này gọi là tháp, tháp Đổ Ba. Hay bây giờ chúng ta thấy ở Ấn Độ bây giờ còn một cái tháp rất nổi tiếng, được xây vào thời Vua A Dục cho đến bây giờ đó. Cái ngôi tháp đó gọi là Đại Giác á. Đại Giác, mình dịch trong tiếng Việt Nam Đại Giác, tức là Đại Giác Ngộ á. Cái tháp giác, Đại Giác Ngộ đó là thờ cái bức tượng Phật Ngọc vì hòa bình thế giới. Lấy cái mẫu tượng Phật ở trong cái tháp Đại Giác Ngộ đó để tạc ạ. Năm ngoái năm kia cái pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới về Việt Nam và ở Mỹ một thời gian lên á, thì cái pho tượng Phật Ngọc về hình thế giới đó lấy nguyên mẫu cái pho tượng ở trong cái tháp Đại Giác Ngộ đó để làm tỷ lệ cũng như là cái hình hài cái pho tượng đó giống như vậy. Tương truyền rằng ngày xưa cái tháp đó được xây vào thời Vua A Dục và mọi người ấy chưa biết làm tượng Phật như thế nào để cho thờ trong cái tháp đó được trang nghiêm nhất. Thì bây giờ đó, mọi Đức Vua với lại quần thần với chư tăng lúc đó không biết là làm như thế nào. Tháp xong rồi mà chưa có thờ làm tượng, mà cái tượng duyệt tượng nhiều người đến xin làm, nhưng mà Đức Vua vẫn chưa duyệt, chư tăng lúc đấy vẫn chưa duyệt. Thì bây giờ đó, tự nhiên có một cái người, có một người thợ đá nó đến bảo rằng á, nó nói với Đức Vua và nói với chư tăng á, là thần và con có thể làm được cái việc đó, nhưng khi con làm á thì xin là gì, chỉ cho xin là cho một phiến đá vào đó và cho tất cả dụng cụ đồ nghề mà tôi cần cho vào đó và đóng cửa lại, không có ai được vào đó, chỉ có một mình tôi ở trong đó thôi, mà làm duy nhất chỉ có một mình, không cần một người thợ nào, cũng không cần là một ai giám sát, đóng cửa lại. Đó là cái yêu cầu đặc biệt của vị đó, làm trong vòng gì, hơn 3 tháng. Và mọi người ở ngoài này chỉ có cho cơm cho nước vào qua một cái gì, một cái lỗ cửa thôi, và ở trong cứ nghe thấy cái tiếng đục, ngày xưa là đục bằng tay chứ đâu có máy cắt như bây giờ đâu các quý vị, đục bằng tay, đục đá bằng tay, đục bằng thủ công, đục bằng tay, mài gọt bằng tay. Hơn 3 tháng như thế, mọi người cứ nghe thấy vị này đục thế rồi nghe thấy mài ở trong đó. Khi mà không thấy mài, không thấy đục nữa, đưa cơm vào mấy ngày không thấy vị ăn cơm nữa, mà cửa thì vẫn khóa. Cho nên mọi người mấy Đức Vua với chư tăng mới sai là mở cửa ra để sợ rằng vị này bệnh và chết ở trong đó hay sao, mà mấy hôm nay không thấy tiếng đục nữa, đưa cơm vào không thấy gì nữa. Khi mở cửa ra thì thấy là cái pho tượng thờ ở trên cái tháp Đại Giác Ngộ đó là được đặt trang trí ở trên cái tòa đó xong, và mở cửa ra không thấy vị đấy đâu, không thấy thờ tượng đâu, mà tự thấy cái pho tượng ở trên kia rồi. Hơn 3 tháng sau thì pho tượng đã gọn gàng ở trên đấy, mà rõ ràng cửa đã khóa nhưng mà thờ tượng không thấy đâu. Và tương truyền nó nói rằng á, cái vị thờ đó chính là gì á, chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài muốn gì? Ngài muốn tự tay mình tạo một pho tượng bằng cái hình dáng chuẩn của Đức Phật thời còn tại thế, khi mà ngài ngồi đó, để tặng cho nhân gian của chúng ta. Cho nên á, ngài thì hiện thành một ông thợ đục tượng. Chúng ta thấy là đóng cửa vào ở trong đó mà ngài đi đâu mất sau khi làm xong. Mà cái pho tượng đó là cái pho tượng có hồn nhất và đẹp nhất, và lịch sử tượng Phật của Ấn Độ bây giờ pho đấy là pho duy nhất còn gì, còn tồn tại nguyên bản và đẹp nhất từ thời vua A Dục cho đến bây giờ. Thế thì về cái truyền thuyết về cái pho tượng đó nói như vậy, đấy gọi là tháp. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt đi thì cái nơi đó gọi là tháp, là tháp Đổ Ba. Còn chùa thì sau này đến thời nhà Hán, vua Hán Linh Đế thì bây giờ cái chữ tự này này, nơi làm việc của các quan này, các quan về sử sách này của Trung Quốc này, phối hợp với cái tích là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pham Loan đem kinh sách của Đức Phật trên lưng của con ngựa trắng sang ngự ở cái nhà này, và sau đó từ đó đây gọi là Bạch Mã Tự, bắt đầu từ đó gọi là chùa, nơi dành chỉ cho nơi thờ Phật của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Tây Tạng, vân vân, những các nước mà ảnh hưởng từ Phật giáo Bắc Tông vậy đó. Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pham Loan chính là hai vị pháp sư dịch bộ kinh gì, bộ kinh mà lúc nãy chúng tôi nói là kinh bộ kinh xuất hiện đầu tiên trong cái đợt dịch Phật kinh điển đầu tiên đó, thấy là xuất hiện đó là bộ kinh Mạn Đà La Bồ Tát, kinh Mạn Đà La Bồ Tát, bộ kinh xuất hiện đầu tiên, để xuất hiện tên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bộ kinh Mạn Đà La. Mạn Đà La Bồ Tát đó, đây bộ kinh này chính là do hai vị pháp sư này dịch đầu tiên khi mới sang Trung Quốc ở Hán để truyền đạo. Về sau thì chúng ta thấy cái danh từ Phổ Hiền Bồ Tát này xuất hiện rất nhiều, như ở trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân, và dần dần nó trở thành phổ biến ở trong rất nhiều các kinh, trong đó thì có kinh Địa Tạng này, trong đó có kinh Địa Tạng này. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chính là 4 vị đại Bồ Tát theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó. Văn Thù Sư Lợi thì tượng trưng cho trí tuệ của Phật, trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Phổ Hiền Bồ Tát thì tượng trưng cho hạnh nguyện và mọi công hạnh viên mãn của Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thì tượng trưng cho công hạnh độ sinh cứu khổ chúng sinh ở thế giới này của Phật. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì tượng trưng cho sự lòng gì? Tượng trưng cho đại nguyện viên mãn và cứu độ chúng sinh viên mãn của Phật, vân vân. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tác bạch với Bồ Tát Địa Tạng và thưa thỉnh Bồ Tát Địa Tạng thỉnh nói về danh tên của các địa ngục. Thì ngay khi ấy, trong văn kinh nói là ngay khi ấy, Bồ Tát Địa Tạng liền bảo với Đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật Thế Tôn cùng uy thần của Ngài, xin sơ lược nói ra tên, các tên của địa ngục và các tội báo khổ. Đấy, chỉ một đoạn văn kinh này thôi. Nếu chúng ta đọc lướt qua thì chúng ta thấy không có gì là quan trọng cả, đúng không? Nhưng mà người học đạo chúng ta quán xét, chúng ta suy tư duy, tức là suy nghĩ đó, thì chúng ta mới thấy chỉ một cái đoạn văn kinh đó nó thể hiện cái gì? Cái người học đạo phải luôn luôn khiêm cung, hạ mình đến mức độ nào. Chúng ta biết là Địa Tạng Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp trước, còn phát Bồ Đề Tâm trước cả Thích Ca Mâu Ni Phật, thậm chí là trước cả Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện trước cả A Di Đà, phát nguyện thành Bồ Tát đạo trước cả A Di Đà Phật, trước cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Ngài đã cứu độ cho hằng hà sa số biết bao nhiêu là chúng sinh thành Phật rồi. Vậy mà bây giờ Ngài mới ở trong cái ngôi vị là Diệu Giác Bổ Sứ Bồ Tát mà thôi. Nhưng mà bây giờ sau cái lời thỉnh cầu của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta thấy Ngài nói là gì? Nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật Thế Tôn. Đấy, một cái câu này cho thấy chúng ta thấy học đạo học ở chỗ nào? Học ở chính chỗ này vậy. Nay tôi nhờ uy thần, của Đức Phật Thế Tôn, của Đức Phật Thế Tôn và uy thần của Ngài, và uy thần của Ngài hay là cùng uy thần của Ngài cũng thế, sẽ cùng cũng và như thế, cùng uy thần của Ngài .. đằng sau nó còn đó nữa, cùng uy thần của Ngài, xin sơ lược nói ra tên các tên của địa ngục và các tội báo khổ, vân vân. Chỉ một câu này thôi, chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng có đầy đủ uy thần, không phải nương vào ai, Ngài vẫn nói được tên của các địa ngục, đúng không? Và các tội báo của các địa ngục, vì hàng ngày trải qua hàng ngàn sa số kiếp, Ngài thường thì lui tới cái chỗ đó rồi. Ví dụ như bây giờ tôi là chủ trì chùa Khai Nguyên này là từ năm 2003 cho đến năm nay là 2015, tức là mười mấy năm, 12 năm, đúng không? Vậy bây giờ hỏi tôi đó, ở trong chùa Khai Nguyên này, từ góc phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, cái đất chùa Khai Nguyên từ đâu đến đâu tôi biết không? Tôi biết không ạ? Tôi biết quá rõ là, thậm chí là mỗi gốc cây trồng ở đâu tôi đều nhớ, là vì tất cả các gốc cây ngày xưa đều gì? Do chính tay tôi và các Phật tử đi trồng vậy. Ngày xưa tôi về đây, tất cả cây xoài đó chính là tôi gì? Tôi với bà con nhân dân đi cuốc, đi trồng từng cây mít, từng các cái cây thông, vân vân, đó là đích thân tôi đi trồng cùng với các Phật tử. Đó. Cho nên là bây giờ nói đến gốc cây nào, thế nên tôi biết ngay là gốc cây này là tôi và các Phật tử trồng, chứ không phải một người nào khác, vân vân. Đó, nói đến từng gốc cây, từng góc đất, từng cái nhà. Cái nhà xây ở đâu, nhà xây năm bao nhiêu? Đương nhiên hỏi với tôi nhớ hết như lòng bàn tay, vì gì? Vì tôi là cái người ở đây, tôi là người xây dựng nên nó. Cho nên á, hỏi đến đâu thì tôi biết hết. Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như vậy, tất cả tên của các địa ngục ở trong địa ngục ngài đều biết rõ như xem vật ở trong lòng bàn tay vậy. Nhưng tại sao ở trên hội pháp hội ở trên cung trời Đao Lợi mà ngài còn nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng là gì? Nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật gì Thế Tôn và uy thần của ngài, xin sơ lược nói ra tên của các địa ngục và các tội nhân khổ trong đó. Đó chính là gì ạ? Đấy, chúng ta thấy bây giờ học Phật nó như thế đấy. Bây giờ các quý vị thấy tôi lên giảng, thường tôi hay nói là này, tôi lên giảng ở trên tòa giảng, các vị thấy thỉnh thoảng tôi hay nói là tôi được như thế này, được như hôm nay, tất cả là nhờ vào ai? Nhờ vào sư phụ của tôi vậy. Sư phụ của tôi là ai? Đó là thượng tọa chùa Vạn Niên vậy. Sư phụ tôi thế pháp cho tôi, cho tôi đi học đi hành. Mặc dù là trên thực tế, các vị biết là trên thực tế, sư phụ tôi chưa bao giờ cầm tay tôi để bảo tôi thì phải gõ chuông thế này, gõ chuông thế kia, gõ mõ thế này, gõ mõ thế kia. Chưa bao giờ sư phụ tôi cầm quyển sách bảo tôi là mày phải học cái này, chú phải học cái này, chú phải học cái kia. Chưa bao giờ sư phụ tôi dạy cho tôi phải đọc quyển sách như thế này, phải tụng khóa lễ như thế kia. Cái duy nhất sư phụ tôi ban cho tôi đó là gì? Cho tôi sống ở trong chùa, cho tôi ăn uống ngủ nghỉ ở trong chùa. Và một cái điểm quan trọng nhất đó là gì? Sư phụ tôi đã hạ đao thế pháp cho tôi và đã cầu thỉnh tam sư thất chứng, tức là ba vị hòa thượng Yết Ma Xà Lê và bảy vị thầy tôn chứng truyền giới Sa Di cho tôi, rồi đến truyền giới Tỷ Khiêu cho tôi. Đấy là cái sư phụ tôi lo cho tôi. Còn tất cả sư phụ tôi không phải, trong 8 năm đi học sư phụ tôi không cho tôi một đồng nào cả. Sư phụ không phải cho tôi một đồng nào, không cho 100.000 nào chứ đừng nói là cái gì, không có. Nhưng mà tôi không phải vì thế mà tôi nói rằng á, tất cả công lao đó tự tôi làm hết. Sư phụ tôi chỉ thế pháp rồi cho tôi đi thọ giới thôi. Còn mọi cái thì cạo tóc xong, các vị biết là năm 2006 cụ cạo tóc cho tôi. Cạo tóc cho tôi xong đúng 3 tháng sau, cụ cạo tóc tháng 11. Tháng 12 tháng Giêng. Sang tháng 2 thì cụ cho tôi gì? Cho tôi đi chùa Giêng. Tức là có hơn 3 tháng sau thì bắt tôi đi chùa Giêng rồi. Mới làm chú tiểu thôi bắt để chùa Giêng. Và mọi công việc là tự phải lo lấy hết. Thậm chí đến chiếc xe đạp tôi còn không có mà đi. Cả cái Tết đó các Phật tử mừng tuổi được cho 290 mấy nghìn. Thì xong rồi cũng phải mang lên gì? Mang lên đưa sư phụ giữ hết. Đến khi đi ở chùa riêng, sư phụ mang đưa cho, bảo sư phụ đưa cho đúng 390 mấy nghìn đó, bảo là đây tiền của chú này, người ta mừng tuổi cho chú này, cho chú tiêu gì thì tiêu. Mà còn ở với sư phụ là tôi đặc biệt không có dám tiêu. 390 mấy nghìn Phật tử họ đến chúc Tết, họ mừng tuổi, để nguyên đó hết mấy ngày Tết mang lên đưa sư phụ và sư phụ giữ. Khi tôi đi chùa riêng, sư phụ đưa cho tôi những cái đồng tiền đó và trao đúng cho tôi những đồng tiền đó, đúng 390 mấy nghìn. Cái xe đạp ngày đó là 500 nghìn. Cái xe đạp cào cào ngày đó là 500 nghìn. Nhưng mà còn gì? Còn thiếu tiền, tôi còn thiếu 100 mấy nghìn, không có. Thế có cái chữ Phật chú Phật tử chú Khôi và tử ở Hà Nội, ở tên Khâm Thiên đó, chú hay đưa sư phụ, ngày đó hay đưa sư phụ đi học. Thế chú ấy sư phụ bảo đèo chú ấy vào trong cái chùa Ngọc Tân ở quê Bà Tuyết ấy, ở Yên Sở. Thế chú ấy đèo vào thì chú đèo thầy về quê mấy lần rồi, đèo thầy về quê 2-3 lần để lấy giấy tờ rồi, cho nên là mình thấy là cũng thân thiết. Thế mình mới hỏi thật, bảo là tôi muốn có cái xe đạp để đi học nhưng mà thiếu tiền. Hôm rồi tôi hỏi người ta bảo 500 nghìn, bây giờ mới có 390 mấy nghìn, chưa đến 400 nghìn, thế còn thiếu hơn 100 nữa. Thế chú ấy móc túi ra, chú ấy bảo vậy thì con cúng thầy là 110 nghìn, 101 đó, để đủ tiền để mua cái xe đạp 500 nghìn và từ vào đó, từ đó cái gì cũng phải gì, phải tự phấn đấu và vươn lên. Ngày thì đạt sẽ học, đạt đi học bổ túc buổi sáng, buổi chiều thì lại về chùa, học xong lại về chùa ăn cơm. Sáng sau như thế, mấy tháng sau thi vào đỗ trung cấp Phật học Hà Tây nữa. Thì sáng học trung cấp Hà Tây, thì chiều lại học bổ túc ở Quốc Oai, xong lại về chùa. Cứ như vậy đạt xe đạp hơn 2 năm như thế. Tự mình là tự túc là chính. Nhưng mà tất cả xét cho cùng ra, mình làm được như thế là do gì? Cũng đều do sư phụ tạo điều kiện cho mình cả. Không có chuyện tự mình làm được, tự mình làm á. Mình giỏi, mình ngon lành thì mình đừng có nương vào sư phụ. Mình lên rừng mình tu và mình thành tựu ngay từ đầu á. Nếu không mình, tôi chưa đủ phúc để làm như thế, cho nên tôi phải nương vào sư phụ. Cho dù sư phụ chỉ hạ đao thế pháp để cầu tăng thọ giới cho mình, nhưng mà tất cả những cái duyên lành sư phụ tạo cho mình, như là ngôi chùa Ngọc Tân, một mình tôi đứng lên nhận chùa, ai cho? Ai cũng mình, ai tin mình khi mình là một chú tiểu? Không ai tin mình cả. Cho nên sư phụ đứng lên, sư phụ nhận và giao cho tôi đến đó để trông nom. Lúc đầu là cụ nói là giao cho đến trông nom, nhưng thực tế là trong lòng cụ đã muốn cho mình đi ở riêng rồi. Cho mình đi ở riêng rồi, muốn cho Phật pháp nó truyền rộng đã, cho nên cụ cho mình đi ở riêng. Thế mà cụ chưa nói ra là cho mình đi riêng, cụ chỉ nói là cho đến mình đến để trông chùa cho cụ. Nhưng dần dần là cụ gì, ngày đầu tiên thì mới về đó khoảng năm đầu đó, thì cứ 30 mùng 14 thì cụ đi vào, cụ ngủ qua đêm. Cứ chiều tối cụ vào, cụ ngủ ở trong đó một tối. Sáng sớm sau cụ về sớm rồi còn làm lễ ở chùa Vạn Niên, còn về đó cho mình thì cho có bóng dáng của người thầy, còn mọi việc ở đấy mình phải lo hết. Tuy là lo hết á, nhưng các vị biết là 3 năm mọi kinh tế thu chi nhỏ nhất là 100 đồng. Sư phụ tôi cũng bắt phải ghi vào gì, ghi vào sổ. Tu đến chi tiêu 100 đồng cũng phải ghi vào sổ. Và nửa tháng sư phụ về để mang cái sổ đó lên bạch sư phụ là tháng này họ công đức được bao nhiêu, ở trong họ công đức, họ cúng dường ở ngoài được bao nhiêu, và chúng con mua đồ ăn, thức uống các thứ hết bao nhiêu, còn bao nhiêu và bạch sư phụ. Và tôi nhớ là tôi về đó là 2 năm mới nhoan được 10 triệu. Về ở cái chùa đó 2 năm mới nhoan được 10 triệu. Thế bạch sư phụ làm thế nào? Thế sư phụ bảo thôi, mà giữ 10 triệu ngày đó là cũng sợ, sợ nó vào nó trộm nó cướp. Thế sư phụ đem đi ngân hàng mà gửi. Đem ngân hàng mà gửi thì cụ bảo là giữ, không dám giữ thì đem mà gửi thì bảo cụ giữ, cụ bảo tao không giữ. Tao giữ tiền của chùa ở đây, dân họ bảo là tao đi về nhận chùa để mang tiền dân người ta đi để mang tiếc, tao giữ. Rồi chú gửi bà vãi mang đi mà gửi. Đúng là tôi phải gửi bà vãi và mang xuống tận cái ngân hàng ra Hà Đông và gửi 10 triệu. Đến năm 2000 làm chùa thì mới lấy cái số tiền 10 triệu đó để xây dựng ngôi Tam Bảo ở chùa Ngọc Tân đấy. Đó. Tuy như vậy, nhưng mà bao giờ tôi cũng phải nói, nên là lên giảng hay bất cứ ở đâu tôi vẫn phải nói tôi được như hôm nay là nhờ sư phụ phải đến thì 90%, thậm chí còn hơn nữa. Và ở đây, chúng ta thấy đến như tu đến như vậy, đến Đại Bồ Tát, Địa Tạng Vương, ở trong hàng Bổ Sứ Bồ Tát, Ngài đã từng làm thầy của vô số các đức Phật rồi. Mở trong pháp hội trên cung trời Đao Lợi này, hỏi về cái tên địa ngục thôi, và tôi báo khổ trong địa ngục của chúng sinh thôi, mà Bồ Tát phải nói là nhờ vào uy thần của Đức Phật Thế Tôn và uy thần của Ngài. Ngài ở đây chính là uy thần của Bồ Tát gì ạ? Hả? Nhờ vào uy thần của Bồ Tát Phổ Hiền đó, tức là người hỏi đó, đương cơ người đây, người vừa hỏi xong đó. À, nói là tôi phải nhờ vào uy thần của Đức Phật Thế Tôn và uy thần của Ngài thì nay tôi mới xin là sơ lược nói ra. Chỉ một cái hành động nhỏ như thế này đã để cho chúng ta tu cả đời rồi đấy các quý vị ạ. Tu là gì? Hôm trước về ở chùa chúng ta hay, ông Toàn hay lên rồi nói với các bạn sinh viên là tu là gì? Diệt trừ bản ngã, đúng không? Diệt trừ bản ngã, tu chính là diệt trừ bản ngã. Bản ngã này cội gốc của nó là gì? Là tham, là sân, là si. Bản ngã tức là ba độc tham sân si, chỉ cho gì? Cái ta, cái tôi. Nay mình chỉ học cái đoạn kinh này, tức là mình phải noi theo tấm gương Bồ Tát Địa Tạng, diệt trừ cái ta đi, diệt trừ cái tôi đi, diệt trừ tham sân si, không thấy có mình mà chỉ thấy gì, trọng pháp tôn nhân. Trong pháp hội thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời đau lời Đức Phật là gì ạ? Là chủ thành tựu, đúng không? Là chủ, Đức Phật là chủ. Bồ Tát Phổ Hiền là một người vị Bồ Tát tượng trưng cho, biểu trưng cho gì? Đại nguyện viên mãn của Phật, thành tựu tất cả các công đức của mười phương ba đời chư Phật. Mà Phổ Hiền Bồ Tát chính là một vị gì? Một vị cổ Phật tái lai. Một vị cổ Phật tái lai. Ngài đó thì trong kinh nói Ngài đã thành Phật ở gì? Ở cõi Bất Huyền. Ngài thành Phật, một vị cổ Phật ở cõi Bất Huyền, đã từ rất lâu xa A Tăng, nhiều A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Nhưng vì muốn phổ độ chúng sinh, cho nên Ngài phát nguyện sau khi nhập diệt, Ngài phân ra vô lượng thân hình ở khắp mười phương thế giới, để gì? Để trợ tuyên giáo pháp của các Đức Phật. Đức Phật nào thành đạo thì cũng có gì? Có Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại đệ tử để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật. Không chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Đức Phật A Di Đà quái Tây Phương cũng gì? Cũng có một vị đại Bồ Tát tên là Phổ Hiền, thường là trợ tuyên giáo pháp, thường là trợ giảng cho Đức Phật A Di Đà cùng với Quán Âm Thế Chí ở thế giới đó. Thường đi với Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Có Bồ Tát gì ạ? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Hai ngài này thường đi với nhau, giống như là Quán Âm thì thường đi với Thế Chí, giống như là A Nan thì thường đi với Ca Diếp, Xá Lợi Phất thì thường đi với Mục Kiền Liên. Đó, các vị đệ tử thanh văn của Đức Phật khi nói gì? Xá Lợi Phất thì thường đi với Mục Kiền Liên, thân nhau lắm. Khi nói với A Nan thì thường gì ạ? Cùng với là tôn giả Ca Diếp. Còn ở chùa chúng ta thì có ai nhỉ? Nói chùa chúng ta khi nói đến ai? Nói đến Giác An thì có giác gì? Hả? Giác An thích ai nhất? Hả? Thích thầy à? Ai thích ai? Ngày xưa nó ghét thầy lắm đấy. Giác An thích ai? Bình đẳng á? A Di Đà Phật. Đúng là Bồ Tát rồi. Bình đẳng được chưa? Hôm nào mọi người thì trêu nó xem nhé. Trêu xem nó bình đẳng được chưa? Nếu bình đẳng được thì nó là Bồ Tát chứ không phải đơn giản đâu. Bồ Tát thích Giác An ghê chưa? Nha. Thầy bây giờ vẫn chưa bình đẳng được đây, vẫn còn phải đang tu để tiến tới đây này. Trò được bình đẳng rồi, quý hóa quá. Cho một tràng vỗ tay để đồng viên Bồ Tát ấy. Bồ Tát cứ thế mà tu nhá. Còn bên Ni khi nói đến ai nhỉ? Hả? Có ai giơ tay không? Nói đến người nào thì có người nào giơ tay không? Ví dụ như nói đến anh Nghiêm thì phải có Nhật Nghiêm đúng không? Nói đến Như Nghiêm thì phải có An Nghiêm. Nói đến Giác Nghiêm thì phải có Huệ Nghiêm. Nói đến Hương Nghiêm thì phải có Phúc Nghiêm. Ghê quá. Tôi phát nguyện sau này thì bao giờ có Bồ Tát Phúc Nghiêm thì phải có Bồ Tát gì? À, phải có Bồ Tát Hương Nghiêm. Giống như là có Bồ Tát Văn Thù thì phải có Bồ Tát Phổ Hiền ấy. Tu với nhau thế cũng được, không sao. Nhưng mà cùng mày giúp nhau cho nên tiến tu đạo nghiệp cho tốt lên. Chứ không có được gần nhau, chỉ có biết quý người mình quý thôi, còn những người khác ấy, mặc xác chúng nó là không được. Tất nhiên ở trên đời ấy, thì chúng ta biết là hợp cá tính của nhau thì gần nhau mình thấy nó hoan hỉ, giúp đỡ cho nhau hơn thì mình gần nhau, cái đấy thì cũng tốt thôi. Nhưng mà không được gần người này mà lại ghét người khác, không thích người khác là không được. Cái tâm đó không phải tâm người tu. Đó, trở lại cái bài này, thầy đang nói là Cái sự khiêm cung hạ mình đó chính là hành, hạnh gì ạ? Hạnh của các vị Bồ Tát vậy. Nay chúng ta muốn thành Phật thì trước qua phải bước qua ngưỡng cửa gì ạ? Bước qua ngưỡng cửa phàm phu để tiến tới cái ngôi vị gì? Bồ Tát. Muốn thành Phật thì phải bước qua ngôi vị Bồ Tát để tiến lên một bước nữa thì mới thành Phật. Và bây giờ chúng ta phải gì? Hành cái hành khiêm cung hạ mình. Thì cái hành đó học Bồ Tát Địa Tạng ở trong đoạn văn kinh này là tốt nhất. Cho nên hãy nương vào đó mà học. Tất cả sự thành tựu của mình làm được, bao giờ mình cũng phải nói với các Phật tử là gì? Do sư phụ của mình ban cho đấy. Đó, do sư phụ ban cho. Nhiều Phật tử đến nói với tôi là thầy giỏi thế, vân vân, tôi bảo không, sư phụ tôi còn giỏi hơn, đức độ hơn. Hôm qua sư phụ nói, các vị ra lễ Tết cụ Vạn Niên thấy cụ nói gì? Cụ nói một cái câu mà chúng ta để ý mà xem. Cụ nói là cái câu khi mà cụ dạy á, cụ bảo gì? Con hơn cha thì nhà có phúc. Cụ nói như vậy là mình không được gì, kiêu căng nhã mạn. Cụ nói như vậy chỉ ở một khía cạnh để động viên thôi, động viên thầy trò chúng ta thôi. Thì chúng ta không được khởi tâm kiêu căng ngã mạn ở trong đó. Vì cụ thấy này, cụ thấy là một lúc mà 30-40 thầy trò, 60-70 thầy trò, cả các Phật tử 60-70 người ra khánh tuế cụ. Các đệ tử xuất gia thì đông như quân nguyên đấy, đúng không? Mấy năm đông như quân nguyên. Mà có người thì cả đời mong một đứa đệ tử thôi chẳng có. Mà mới có vài năm nay mà mấy chục đệ tử. Thế cụ thấy thế thì cụ ngoan thì nói như ở ngoài đời người ta bảo thấy con thấy cháu đông thì vui. Trong Phật Pháp mà thấy sơn môn gì, sơn môn đông chư tăng chư ni á, thì cũng là biểu tướng của gì, của sự hưng thịnh của Phật giáo, của chốn thiền thiền môn. Cho nên người thầy mà thấy người trò làm được việc đó là rất là vui. Không nói ra thôi, nhưng mà người thầy rất là vui. Cho nên cụ mới nói một cái câu là con hơn cha thì nhà có phúc. Ý thứ nhất là nói là gì? Tôi mới xuất gia nhưng mà độ được nhiều các bác các chú là đệ tử xuất gia, như vậy là gì? Rất là tốt. Nhưng mà nói như vậy thì mình là càng phải thấy là gì? Cái việc đó là gì? Nhờ hồng ân của Tam Bảo, nhờ hồng ân của sư phụ mình mới làm được cái điều đó. Mình phải luôn nghĩ cái tâm như thế, thì mình giữ cái tâm như thế thì mình mới tiến lên được. Còn mình mới khởi cái tâm kiêu căng ngã mạn, nghĩ rằng á, ngoan lành, mình hơn sư phụ mình rồi, rồi hơn các hòa thượng, hơn các thượng tọa rồi, là mình chết ngay. Thiên ma ba tuần nó đến, nó càng dẫn người đến đây đông hơn. Một vài năm nó cho thì có thể độ được hàng mấy trăm tăng ni xuất gia. Và mình càng kiêu căng ngã mạn hơn, và càng nghĩ rằng gì, các hòa thượng thượng tọa trên đời này không ai bằng tôi. Có mấy năm mà tôi độ được cho hàng trăm người, vài trăm người xuất gia, xây được nhiều chùa lớn, Phật to vân vân chẳng hạn, và kêu căng ngã mạn lên ngồi trên tòa pháp và chửi hết hòa thượng này đến thượng tòa nọ, ni sư này đến ni trưởng kia, nói là các vị không biết tu. Và đây mới là cái đạo tràng là gì, tốt đẹp này, đây mới là gì, bậc minh sư tài giỏi này, vân vân, chết toi rồi. Và một ngày nào đó cái ma vương nó gì, nó thấy gì, nó chơi chán rồi. Tức là nó chơi chán rồi, bắt đầu thì nó bỏ đi. Nó bỏ đi thì chúng gì? Chúng cũng bỏ đi. Và nếu mà tôi không khéo, các quý vị biết là tôi mà không khéo thì tôi cũng gì? Tôi cũng dính cái đó ngay. Mà chùa của chúng ta mấy năm vừa qua, tới năm ngoái, chúng ta thấy ngày nào cũng có vài ca chữa ma đến, đúng không? Vì sao ma đến nhiều thế? Trước đây không có, sau này không có, thời gian đó sao nó nhiều thế? Lào Cai, Yên Bái, rồi Điện Biên, Quảng Ninh, đâu đâu nó cũng bảo cứ có ma nghe, ngày nào cũng vài ca ma nó về. Tại sao biết không về? Vì á, cái con ma gì, ba tuần, thiên ma, chúa của quái trời gì, quái trời lục dục, quái trời thứ sáu, nó sai binh lính vào thì nó đến nó phá tôi thì nó cho gì, cho thậm chí nó cho ông Tâm, nó cho ông Hạnh, nó cho gì, ông Tính hay cho ông Toàn, hay cho bất cứ một người nào trong chùa. Và đệ tử của tôi là biết cách chữa ma thật giỏi và tu hành thì nó cho có thần thông, nó cho biết được trước người này, người nọ, người kia. Và họ đến chưa mang ở chùa thì thường gì họ chứa được rồi thì họ phải cúng gì ạ? Cúng tiền. Họ chứa được, bắt được ma cho họ thì họ cúng tiền. Và cái con ma này nó sai binh lính nó gì, sai lính nó đến gì nhập vào cái ông A này. Và cái ông A này gì tự nhiên là được người mách là gì đến chùa Khai Nguyên mà chữa, đến Khai Nguyên mà chữa ma, đến chùa Khai Nguyên mà chữa ma. Rồi á, cái đến vào đây thì gặp cái đệ tử của tôi chẳng hạn, để gặp bất cứ ai hoặc gặp tôi chẳng hạn, tôi lễ cho một cái là khỏi, khỏi một cái cúng tiền rồi tôi đi. Rồi đi nó lại gì, là sai cái con ma này đến nhập một cái người khác ở tít nơi xa đi, và nó lại chỉ bảo dẫn đến Khai Nguyên này, cứ như thế gặp ông Thịnh hay là gặp ông Tâm, ông Tính, ông Hạnh, ông Toàn, vân vân chẳng hạn, hay sư cô này sư cô nào, bất cứ ai ở trong chùa gì lễ cho nó cũng khỏi. Và dần dần rồi tôi gì, tôi đi vào, tôi xa lầy vào cái gì, tôi không đi hoằng pháp mà tôi lại đi đi bắt ma trừ quỷ cho dân. Và tôi lấy cái sự nghiệp đó là gì, là sự nghiệp tu hành của tôi. Và tôi nghĩ rằng tất cả các hòa thượng, các thượng tọa ở Việt Nam giấu cho Đức Pháp Chủ còn không có cái năng lực giỏi nhớ như tôi. Chùa Khai Nguyên này, tôi này mới là cái người gì bậc chân tu này có thể trị được các bệnh ma trêu quỷ nhập cho gì, cho dân này. Và dần dần tâm của tôi coi thường tất cả các hòa thượng thượng tọa ở đất nước này, ở trên thế gian này, và tôi coi tất cả các hòa thượng các thượng tọa tu theo chính pháp, không bắt ma trừ quỷ, và tôi cho các ngài là gì, là yếu đuối, là tu tập chưa đến nơi đến chốn. Và cái tâm ma ở trong tôi dần dần nó lớn lên, một lúc nào đó nó chán, nó bỏ đi thì mọi việc nó không còn như xưa nữa. Thì lúc đó thì cái sự đau khổ đến với tôi, nó bắt đầu nó gì ập đến một lúc, hoặc ẩm ầm nó kéo đến một cái gì, thân còn ở thế gian nhưng mà tâm ở trong địa ngục, rồi chết đi thì vào trong địa ngục nhanh, nhanh hơn là cả tên bắn vậy đó. Cho nên vì vậy tôi mới hôm nay mới khuyến pháp các quý vị là phải hành noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng, phải luôn biết cung kính tôn trọng người bậc trên, nhất là đối với gì ạ, đối với sư phụ của mình, nhất là đối với người dạy bảo mình, nhất đối là với người có ân với mình, phải luôn luôn nhớ cung kính tôn trọng, tu thì mới thành tựu được. Bằng không á thì chúng ta biết là ma nó khéo vô cùng, càng thời mà pháp này, những kẻ bình thường ăn thịt uống rượu tu hành không đâu vào đâu thì không bao giờ nó đến đâu. Vì đấy là gì, là con của nó rồi, chết đi chắc chắn sinh vào làm đệ tử của nó rồi thì nó cần gì phải đến nữa. Mà chỉ có những người gì ngồi trên tòa pháp, tức là thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, đem giáo pháp của Đức Phật thuyết đó, thì nó mới thấy gì, nó thấy ngứa mắt. Nó thấy à, mày muốn ra thì mày ra một mình mày thôi, đằng này mày là gì, mày là lôi kéo rất nhiều con cháu của tôi đi theo mày hả. Cho nên nó tức, nó tức vì vậy nó mới tìm mọi cách nó phá mình. Nó phá trực diện không được thì nó phá gì ạ, bằng cách gián tiếp. Chúng ta thích thần thông, thích bắt ma chữa quỷ thì nó cho sai đệ tử của nó đến nhập vào người khác, dẫn đến cho mình và mình chữa. Mình thích thần thông ư, nó dẫn cho mình. Cho nên quan điểm của tôi thì những cái này là tôi tránh xa, tránh xa. Tôi không bao giờ, không bao giờ chơi, không bao giờ chơi. Những người mà cứ khoe là mình tài, mình giỏi, mình thế này thế nọ thế kia, tôi không bao giờ, không bao giờ chơi. Chỉ gần một lần thôi, biết một cái là tôi thì thôi ngay, tiếp xúc một lần biết là thôi ngay, không bao giờ lặp lại. Đó. Đấy, cho nên tôi thường nghiêm khắc với cái trường hợp như thế. Vì vậy mà đấy, nói cái đoạn kinh này thì chúng ta cũng biết thêm như thế đấy. Thế gian bây giờ tu tập nó không phải đơn giản đâu các quý vị ạ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.